Sa-tăng là tánh cần cù, nhẫn nại. Ngô Thừa Ân bắt Sa-tăng phải nhọc nhằn gánh hành lý là lẽ ấy. Tề Thiên mấy bận giận thầy, mấy phen đau nhiệm, từng quay về Thủy Liêm Động quê xưa. Bát Giới nào có thua, đã trăm lần ngàn lượt, cứ lẻo nhẽo đòi chia của, rồi mạnh ai đường nấy, chàng về cố thổ lấy vợ cho xong. Chỉ riêng có Sa Tăng, suốt cuộc hành trình thiên ma bách chiến, vào yêu ra quỷ, một lòng một dạ quẩy hành trang tiến tới. Không một lời thối lui, không một lòng biến đổi. Sa Tăng là hình ảnh của tinh tấn, trì thủ, tâm bất thối chuyển. Dù khó khăn đến đâu, đã quyết rồi thì cứ đi tới. Khí giới của Sa Tăng vì thế là bảo trượng có đầu dẹp và bén nhọn, để mà dễ dàng găm chặt vào, ghim chặt vào. Chí đã định rồi thì không biến đổi, lòng đã quyết rồi thì chẳng chuyển lay. Pháp danh của Sa Tăng vì thế là Ngộ Tịnh. Tịnh để mà khắc chế cái động, cái chưa thanh tịnh. Tịnh để mà kham nhẫn, chịu đựng. Bát Giới là tánh tham. Tham ăn, tham ngủ, tham của, tham sắc và tham nịnh nọt cho được lợi về mình. Khí giới của họ Trư vì thế phải bắt buộc là đinh ba, là cào cỏ, để mà vơ vào cho nhiều, cho vừa lòng tham dục. Bát Giới là sự tập hợp những bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con người. Có lẽ vì thế, pháp danh của chàng là Ngộ Năng. Tề Thiên là lý trí. Bộ phim Tây Du của nữ đạo diễn Trung Quốc Dương Khiết cho thấy đạo diễn dường như đã hiểu được vai trò quan trọng của Tề Thiên. Lý trí phải dẫn dắt, phải soi đường cho hành động. Thế nên trong phim, luôn luôn vai Tề Thiên đều đi trước để dẫn đầu mấy thầy trò. Lý trí ưa nổi loạn, ngang tàn phách lối, chẳng chịu thua kém nhường nhịn ai. Cho nên Tề Thiên coi mình to ngang với trời. Tề Thiên có nghĩa là bằng trời, và muốn lên trời xuống biển, quậy phá, đều làm được hết, không chút đắn đo, chẳng hề ngần ngại. Đối với trời, vẫn tự xưng lão tôn, là tánh kiêu căng. Trước mặt trời, vẫn nghênh ngang, đứng sổng lưng không chịu quỳ, ăn nói lôi thôi, bất kể tôn ti trật tự. Đó là tượng trưng cho đầu óc duy lý của những người muốn phủ nhận Thượng Đế. Lý trí ưa phân biện, cho nên Tề Thiên mới có con mắt lửa trồng vàng. Nhìn một cái là thấy rõ bản chất và hiện tượng. Biết ngay ai đúng là căn tiên cốt Phật, ai đậy che dáng quỷ hình ma. Lý trí cũng thích đã phá, ưa đã kích. Cho nên khí giới của Tề Thiên phải là thiết bổng, gậy sắt để mà đập phá. Pháp danh của Tề Thiên vì thế là Ngộ Không. Không để mà siêu vượt lên mọi đối đãi của thế giới sắc tướng và thế giới phi sắc tướng. Lý trí, tư tưởng đã suy xét, đã vận động thì ôi thôi, thiên biến vạn hóa. Cho nên thiết bổng của Tề Thiên khi nặng thì nặng vô cùng, mà lúc nhẹ thì nhẹ hơn mảy lông, muốn to nhỏ, ngắn dài tùy ý. Nhét gọn lỗ tai cũng xong, thế nào cũng được. Đó cũng là tư duy, ngôn ngữ, lý lẽ của con người. Hay cũng nó, dở cũng nó, bóp méo, do tròn đều được cả. Đó vốn là nghề của chàng mà. Lý trí vì những thuộc tính như thế nên cần thiết phải được uốn nắn luôn luôn cho hợp với kỷ cương khuôn phép. Tề Thiên bởi vậy mà phải đội kim cô. Tuy nhiên khi về tới chùa Lôi Âm, thành Phật rồi, không cần cởi, dòng kim cô từ lúc nào đã biến mất. Cái trí con người, khi đã thuần dưỡng thì không cần kỷ luật, nó vẫn vận động đúng. Giống như trẻ con mới đi học, tập viết, phải có giấy kẻ hàng đôi. Đến chừng lớn lên, viết giỏi rồi, giấy chẳng dạch hàng kẻ ô, vẫn dễ dàng viết ngay ngắn. Cái trí của con người còn có một đặc điểm là xẹt rất lẹ, phóng rất nhanh, cực nhanh. Ngồi ở Sài Gòn mà có thể lan man nghĩ ngợi tới tận đâu đâu, như chu du năm châu, dạo cùng bốn biển. Chuyện mấy chục năm quá khứ, chớp mắt một cái là cả cuốn phim dĩ vãng trường thiên dùng dục hiện về. Diễn tả ý này, truyện Tây Du bảo Tề Thiên có được phép cân đấu dân, mỗi cân đấu dân đi được 10.000.000 dặm. Con số 10.000.000 dặm ngoài ý nghĩa tượng số học còn nhằm ám chỉ tốc độ khủng khiếp của tư tưởng con người. Đường Tăng là con người có lòng từ bi, nhân hậu, bao dung, có quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàn cám dỗ. Truyện Tây Du chưa lột được cái đấu tranh ghê gớm của Đường Tăng ở Tây Lương Nữ Quốc và khi chàng rơi vào tay yêu nữ Động Tỳ Bà, thì bộ phim Tây Du của Trung Quốc đã dàn dựng rất đạt những thử thách này. Đường Tăng trong hai đoạn phim ấy hoàn toàn là một con người bằng xương bằng thịt, có giới hạn mà bản thân Đường Tăng không thể vượt qua nếu không được Tề Thiên giải cứu kịp thời. Đường Tăng còn có tánh phàm, u mê, nhu nhược, ba phải. Đọc truyện hay xem phim Tây Du, ai cũng dễ thấy ghét chàng. 100 lần Tề Thiên cản, yêu ma đó, thầy chớ có cứu. Và đủ 100 lần, Đường Tăng cãi, cứ cứu, để rồi mắc nạn dương tai. Đó là nhận giặc làm con, vì sự nhận thức của cảm tính không biết nghe theo tiếng gọi sáng suốt của lý trí. Đường Tăng cứ lặp đi lặp lại những sai lầm của mình, và không có sai lầm nào giống sai lầm nào. Con người cũng thế, cứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi. Nếu không nghe theo lý trí, lương tâm, mà chỉ biết chiều theo vọng tâm, tình cảm nhất thời. Trong các đệ tử, Đường Tăng thường cưng ai nhất? Chàng vốn tỏ ra cưng Bát Giới hơn cả. Bát Giới tượng trưng cho các bản năng dục vọng tiềm tàng trong tâm mỗi người. Vậy, phải chăng chính ta? Ta vốn vẫn thường có xu hướng nhắm mắt đưa chân, phớt lờ cái lẽ đúng mà nuông chiều theo thói hư tật xấu của mình. Trong Tây Du, luôn luôn xảy ra những mâu thuẫn có khi gay gắt giữa Tề Thiên và Đường Tăng, khiến cho thầy trò phải mấy phen chia lìa. Thậm chí, ngay khi Tề Thiên mới bái Đường Tăng làm sư phụ xong mà đã vội giận dữ bỏ đi. Đó cũng là cách biểu tượng hóa những đối nghịch giữa lý trí với tình cảm, cảm tính.